Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện giảng giải. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore. Thời gian: tháng 5 năm 1998. Tập 65. Xin mời mở bản kinh ra. Phần Khoa Chú Quyển Trung, trang 138. Trang 138, mời xem kinh văn. Hữu ư quá khứ, hữu Phật xuất thế, hiệu ba đầu ma thắng Như Lai. Nhược hữu nam tử nữ nhân, văn thị Phật danh, lịch ư nhĩ căn, thị nhân đương đắc, thiên phản sanh ư lục dục thiên trung, hà huống chí tâm sinh niệm. Đây là Bồ Tát Địa Tạng nói cho chúng ta biết đức hiệu của vị Phật thứ ba. Thời gian này còn lâu xa hơn so với vị thứ hai ở phía trước. Danh hiệu của vị Phật là ba đầu ma thắng Như Lai. Ba đầu ma là tiếng Phạn, nghĩa là hoa sen màu đỏ. Đức Phật nói trên kinh thông thường nói bốn màu hoa sen. Trên thực tế, màu sắc của hoa sen không chỉ có bốn màu, nhưng bốn màu đây có thể nói là bốn màu chính. Nếu như pha trộn bốn màu lại với nhau thì có thể biến thành vô lượng vô biên màu sắc. Trên kinh nói trong tất cả màu sắc thì màu đỏ là đẹp nhất. Đương nhiên, đây là nói từ trên thói quen của chúng sanh. Phật Pháp là Pháp bình đẳng, nhưng chúng sanh lại thích màu đỏ hơn. Đại khái thời Ấn Độ xưa cũng là như vậy. Người Trung Quốc cũng thích màu đỏ. Thế nhưng người nước ngoài không nhất định là thích màu đỏ. Cho nên màu sắc rốt cuộc màu nào là đẹp nhất, điều này rất khó nói. Nó hoàn toàn dựa theo sự ưa thích của chúng sanh. Đây là dựa theo Ấn Độ thời đó, và hoàn cảnh Trung Quốc cũng là như vậy, đều ưa thích hoa sen màu đỏ. Giả như nói có người nam người nữ nghe thấy danh hiệu này, vừa qua căn tai liền có thể được quả báo thù thắng như vậy. Tu nhân được quả, chúng ta có thể tin không? Cho nên mấu chốt vẫn là ở chữ văn. Chú trọng ở chữ văn. Văn thị Phật danh, lịch ư nhĩ căn. Tám chữ này rất là quan trọng. Văn không phải chúng ta nghe thấy người ta niệm Phật, chúng ta nghe thấy rồi. Thế thì làm sao có lợi ích thù thắng như vậy được? Thông thường văn danh này chỉ có thể nói vừa qua căn tai vĩnh viễn trở thành hạt giống đạo. Công đức đó thực sự cũng vô cùng thù thắng. Nhưng muốn được 1.000 lần sanh lên 6 tầng trời cõi dục để thọ phước báo, thì đây là việc không thể. Chỉ là gieo hạt giống thành Phật ở trong A Lại Gia Thức mà thôi. Như lời trên Kinh Pháp Hoa nói, xưng niệm một câu Nam Mô Phật đều đã thành Phật Đạo, là mang ý nghĩa này. Nếu như chữ văn này là chữ văn trong Tam Tuệ, thì quả báo này hiện tiền ngay. Văn danh giải nghĩa, không phải không hiểu nghĩa. Hoa sen màu đỏ, họ có thể hiểu được cái nghĩa này. Hoa sen sanh ra trong bùn dơ mà không nhiễm. Họ từ trong đây tỉnh ngộ trở lại. Mình sống ở trong hồng trần, sống ở trong lục đạo, đặc biệt là cõi dục giới, mà có thể không nhiễm ngũ dục lục trần, thì công đức này là lớn rồi. Nếu như có thể buông xả được ngũ dục lục trần, vậy thì quả báo của họ không chỉ ở cõi trời dục giới, họ đã chứng quả rồi. Họ lãnh nhạt, xem nhẹ đối với ngũ dục lục trần thế gian, không còn phân biệt chấp trước giống như trước đây. Cho nên họ có thể từ cõi người siêu sanh đến cõi trời. Đạo lý là ở chỗ này. Thoáng qua căng tay, tức là nhớ ở trong tâm. Nghe thấy danh hiệu này thì trong tâm họ có chỗ lĩnh ngộ. Trong chú giải cũng chú giải rất hay. Ở hàng thứ hai, trang 139, chúng ta đọc qua đoạn này một lượt. Biểu văn danh giả, tuy sanh dục thiên, tuy là sanh vào trời dục giới, thực bất trước thô tệ ngũ trần. Bạn xem, họ đã không còn chấp trước đối với ngũ dục lục trần thô tục nữa. Họ có thể buông xả được. Dĩ giải ly văn tánh bổn không, sanh thiên diệt tịch, dĩ không xứ tức giả, quyền thị thiên thân, dĩ độ thực sanh trước dục chi giả. Vừa nghe liền khai ngộ. Khi khai ngộ thì họ thật sự có khả năng vượt thoát. Nhưng tâm từ bi của họ rất lớn, họ vẫn lưu lại ở cõi trời dục giới để độ những chúng sanh vẫn còn tham đắm hưởng thụ ngũ dục ở nơi đây. Cõi trời dục giới vẫn là còn ngũ dục lục trần, có điều nhạt hơn so với nhân gian mà thôi. Sáu tầng trời dục giới càng lên cao thì càng tan nhạt. Phần sau cùng của chú giải ngài nói rất hay. Phật liên thiên bang, biểu thiên pháp minh môn, cố vân thiên phản. Cho nên thiên phản cũng không phải thật sự là chỉ một nghìn lần. Đừng cho là thật, mà đó là tượng trưng. Khi chỗ này là tượng trưng thì chúng ta phải hiểu chỗ nào cũng là tượng trưng. Cho nên nghe pháp chú trọng ở chỗ ngộ nhập. Nếu như không ngộ nhập được thì bạn không thể đạt được lợi ích này. ngộ nhập thật sự có thể đạt được lợi ích. Cho nên khi xưng niệm danh hiệu Phật thì không thể không biết về ý nghĩa của danh hiệu Phật. Đặc biệt công đức của danh hiệu Phật A-di-đà là không thể nghĩ bàn. Tại vì sao là không thể nghĩ bàn? Không thể nghĩ bàn ở những chỗ nào? Bạn phải hiểu rõ, phải sáng tỏ và có thể nói ra được. Sau đó bạn mới thật sự có cảm nhận mà khế nhập cảnh giới này. Sau cùng nói hà huống chí tâm xưng niệm. Chí tâm xưng niệm, hồi hướng tịnh độ, chắc chắn được giảng sanh. Đây là điều chúng ta nhất định phải biết. Chí tâm là nhất tâm xưng niệm. Vọng tưởng phân biệt chấp trước thảy đều không còn nữa. Cho dù không dứt hết, nhưng nhất định cũng rất tan nhạt rồi. Vào lúc này mới có thể chí tâm xưng niệm. Chí là chuyên chí. Xem tiếp đoạn dưới đây. Hữu ư quá khứ bất khả thuyết A Tăng kỳ kiếp. Chỗ này đã nói ra con số rồi. Con số này là rất lớn, rất lớn. Hữu Phật xuất thế, hiệu sư tử hóng Như Lai. Nhược hữu nam tử nữ nhân văn thị Phật danh, nhất niệm quy y. Thị nhân đắc ngộ vô lượng chư Phật, ma đảnh thọ ký. Sư tử hóng là dùng thí dụ để đặt tên. Dụ cho oai đức thuyết pháp của Phật. Phật thuyết pháp chu đáo mọi mặt, lý sự viên dung, có thể khiến cho hết thảy ma ngoại đạo có đủ thứ biện tài trong thế gian đều khuất phục trước lời thuyết pháp của Ngài. Cho nên mới ví như là sư tử hóng. Đây là lấy tình trạng lúc Phật thuyết pháp để lập danh hiệu. Nhất niệm quy y, phía sau nói quả báo của họ. Nam tử nữ nhân văn thị Phật danh, nghe đến danh hiệu Phật liền nghĩ đến oai đức thuyết pháp của Phật. Cho nên là nhất niệm quy y. Từ tất cả tà tri tà kiến quay đầu, nương vào chánh tri chánh kiến mà Phật đã dạy. Lời chỉ dạy của Phật là chánh tri chánh kiến. Vậy là tương ưng. Đây chân thật là đệ tử Phật. Chúng ta biết được, nhà Phật thường nói, ở trong cửa Phật không bỏ một ai. Lời Phật nói tuyệt đối là không hư dối. Chỉ cần tâm hạnh của bạn tương ưng, sẽ được chư Phật Như Lai phù hộ, được chư Phật Như Lai gia trì. Đây là ý nghĩa của xoa đảnh thọ ký. Tâm của bạn tương ưng với tâm của Phật, hạnh của bạn tương ưng với hạnh của Phật, thì đâu có lý nào không được chư Phật Như Lai gia trì chứ. Tại vì sao Phật phải gia trì cho bạn? Mục đích là rộng độ chúng sanh hữu tình. Bạn ngày nay giúp Phật rộng độ chúng sanh hữu tình thì Phật đương nhiên sẽ gia trì cho bạn rồi. Nếu như bạn khởi tâm động niệm chỉ nghĩ đến mình thì dù Phật có muốn gia trì cũng không thể nào được rồi. Đạo lý này chúng ta nhất định phải biết. Độ chúng sanh bắt đầu làm từ đâu? Bắt tay làm từ bộ kinh Địa Tạng này là tốt nhất. Bộ kinh Địa Tạng này thực sự là có thể độ chúng sanh trong 9.000 năm thời Mạt Pháp. Mạt Pháp là 10.000 năm mà đã qua hết 1.000 năm rồi. Từ nay về sau còn 9.000 năm, chân thật có thể độ được. Nội dung ở trong bộ kinh này là tin sâu và hiểu rõ nhân quả. Thật sự có thể y giáo phụng hành thì nhất định sẽ được tất cả chư Phật xoa đảnh thọ ký cho. Xem tiếp vị Phật thứ năm dưới đây. Hữu ư quá khứ hữu Phật xuất thế, hiệu câu lưu tôn Phật. Nhược hữu nam tử nữ nhân, văn thị Phật danh chí tâm chiêm lễ, hoặc phục tán thán. Thị nhân ư hiền kiếp thiên Phật hội trung, vi đại phạm vương đắc thọ thượng ký. Vị câu lưu tôn Phật này có phải là vị Phật ở trong thời hiền kiếp hiện nay của chúng ta hay không? Trong tiểu chú có nói, đó không phải là hiền kiếp mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói với chúng ta. Trong chú giải nói, thử phi hiền kiếp đệ cửu, giảm chí lục phạn tuế thời, xuất thế chi Phật. Sau đó lại nói cho chúng ta biết, chuẩn vạn Phật danh kinh, hữu vô lượng thất Phật chi danh. Cách giải thích này rất hay. Có rất nhiều Phật Bồ Tát cùng tên cùng hiệu, và cũng có cùng tên kiếp, cũng có cùng tên thế giới. Cho nên chắc chắn không phải là vị câu lưu tôn Phật ở trong thời hiện kiếp này của chúng ta. Nếu như là vị câu lưu tôn Phật trong thời hiện kiếp của chúng ta thì cần phải đặt lên ở phía trước. Ngài cách chúng ta rất gần. Cách sắp xếp ở chỗ này của Ngài là càng nói càng xa. Câu lưu tôn là tiếng Phạn, Dịch thành ý nghĩa của Trung Quốc là sở ưng đoạn, lại dịch thành là tác dụng trang nghiêm. Nói thật ra cái tên thứ nhất rất hay. Cái gì bạn cần phải đoạn? Phiền não cần phải đoạn, sanh tử cần phải đoạn. Cho nên danh hiệu này của Ngài là được lập nên từ chỗ này. Chính là Phật Pháp thường nói đoạn đức. Trong Phật Pháp Đại Thừa thường nói kiến tư trần xa vô minh là cần phải đoạn. Đoạn kiến tư thì chứng được A-la-hán tiểu thừa, thoát khỏi lục đạo. Đoạn thêm trần xa, sau đó phá một phẩm vô minh là ra khỏi thập pháp giới. Vậy là thể nhập nhất chân pháp giới. Trong nhất chân pháp giới vẫn còn 41 phẩm vô minh. 41 phẩm vô minh này đoạn hết rồi thì chứng được quả vị cứu cánh viên mãn. Ý nghĩa này trong tiếng Phạn xưng là câu lưu tôn. Cho nên danh hiệu này, nghe thấy danh hiệu này thì tự mình biết phải đoạn phiền não, phải nghiêm túc học tập. Phiền não đoạn ở đâu? Là ngay trong cảnh duyên, cũng chính là ở trong đời sống. Cảnh là hoàn cảnh vật chất, duyên là hoàn cảnh nhân sự. Trong hoàn cảnh vật chất có thuận cảnh, có nghịch cảnh. Trong hoàn cảnh nhân sự có thiện duyên, có ác duyên. Ở trong thiện duyên, thuận cảnh mà không sanh tham ái. Trong ác duyên, nghịch cảnh mà không sanh sân hận. Vậy là bạn đoạn rồi, bạn đã đoạn phiền não rồi. Trong thiện duyên, thuận cảnh vẫn sanh tâm ưa thích là bạn sanh phiền não rồi. Trong ác duyên, nghịch cảnh, trong tâm không vui sanh sân hận thì phiền não của bạn lại khởi hiện hành rồi. Cho nên đoạn ở đâu vậy? Hãy đoạn khi tiếp xúc với tất cả người sự vật trong đời sống thường ngày. Người thật sự biết đoạn phiền não thì đối với tất cả người sự vật họ thường giữ tâm cảm ơn. Nếu không có những cảnh giới này hiện tiền thì phiền não của bạn làm sao có thể đoạn được. Hằng ngày ở trong hoàn cảnh này, trước tiên đoạn sân hận, tiếp đó đoạn tham ái, sân hận vô cùng nghiêm trọng. Ở trong tất cả kinh luận, Phật nói cho chúng ta biết, một niệm tâm sân hận nổi lên thì trăm vạn cửa chướng ngại mở ra. Trong tâm có một chút xíu không vui thì toàn bộ công đức của bạn đã bị phá hủy hết rồi. Lửa sân hận đốt cháy rừng công đức. Đây là điểm chúng ta không thể không biết, không thể không cảnh giác. Ai đã hủy hết công đức của bạn vậy? Là chính bạn hủy hết công đức của mình. Tuyệt đối không nên oán trời trách người. bất kỳ sức mạnh bên ngoài nào cũng không thể phá hủy được công đức của bạn. Ác duyên nghịch cảnh bên ngoài hiện tiền, bạn muốn tiếp nhận thì vô phương rồi. Tâm của bạn bị cảnh giới chuyển là lỗi ở chính mình. Phật dạy chúng ta tu hành là luyện công phu ở trên đây, luyện đến mức tâm không bị chuyển bởi ngoại cảnh. Chính mình có thể làm chủ được ở trong cảnh giới thì công đức của bạn đã thành tựu rồi. Công đức của bạn đã được gìn giữ rồi. Cho nên những nhục ba la mật có thể thành tựu. Trên kinh Kim Cang Bát Nhã, Phật đã dạy cho chúng ta rất tỉ mỉ. Bố thí ba la mật là bạn đã tích công lũy đức, phải dựa vào bố thí trì giới thì bạn đang tích công lũy đức. Nhẫn nhục ba la mật có thể duy trì, khiến cho công đức của bạn không bị hủy hoại, không bị mất đi công đức. Bạn không nhẫn được thì công đức bố thí trì giới của bạn thấy đều bị phá hủy hết rồi. Sau khi bị phá hủy hết rồi, bạn được cái gì? Bạn được phước đức. Phước đức không bị mất đi. Bạn nóng giận khủng khiếp đi nữa, tâm trạng tệ đi nữa, bạn có phước báo lớn, tương lai đi về đâu? Trong Kinh Hoa Nghiêm nói, tương lai sanh vào cõi Atula để hưởng phước. Cõi Atula tính tình rất nóng nảy, tâm đố kỵ sân hận rất nặng, nhưng họ có phước. Cho nên Atula được phước báo lớn như vậy đều là nhờ tu ở trong cửa Phật mà có. Chỉ là không thắng nổi sự cám dỗ của cảnh giới bên ngoài, thường sanh phiền não. Những chỗ này chúng ta nhất định phải học Phật Bồ Tát. Ở trong tất cả cảnh duyên tu cái gì? Tu như như bất động, tu bất thủ ư tướng, bạn liền thành tựu ngay. Hai câu nói này trong Kinh Kim Cang là tổng cương lĩnh tu hành, là bí quyết tu hành từ sơ phát tâm mãi cho đến thành Phật của Bồ Tát Đại Thừa. Ngoài không dính tướng, trong không động tâm, là có thể hòa quang đồng trần. Thành tựu đạo nghiệp của mình. Cũng thành tựu việc độ hóa tất cả chúng sanh. Độ chúng sanh trên kinh đã nói hơn mấy vạn lần. Phật dạy chúng ta thọ trì đọc tụng vì người diễn thuyết. Bạn xem Phật nói câu này rất nhiều lần. Chỉ bộ Kinh Kim Cang hơn 5.000 chữ rất mỏng như vậy thôi mà đã nói câu này đến mười mấy lần rồi. Số lần nói càng nhiều, chứng tỏ câu nói này là quan trọng nhất. Thọ trì là chúng ta phải tiếp nhận lời giáo huấn của Phật, phải cố gắng làm cho được, đó gọi là thọ trì. Đọc tụng là mỗi ngày ôn tập kinh điển, mỗi ngày nghe Phật giáo huấn. Đọc kinh một lần chính là Phật đã chỉ dạy chúng ta một lần. Phải đọc mỗi ngày, mỗi ngày phải tiếp nhận lời giáo huấn của Phật. Nếu một ngày bạn không đọc sẽ quên mất. Nói lời thành thật, mỗi ngày đọc tụng mà chúng ta vẫn phạm phải lỗi lầm, vì nếu không đọc thì có tưởng tượng nổi không? Tại vì sao mỗi ngày đọc tụng mà vẫn phạm lỗi lầm? Nguyên nhân ở trong đây, thứ nhất là không thắng nổi sự cám dỗ của cảnh giới bên ngoài. Thứ hai là tập khí phiền não của mình quá nặng, không thể hàng phục được. Cho nên hằng ngày đọc tụng Đại Thừa mà vẫn tạo tội nghiệp. Vậy thì làm thế nào? Không sợ tạo tội nghiệp thì hãy tăng công phu lên. Nếu như không tăng công phu lên thì chắc chắn đọa lạc. Làm sao để tăng thêm công phu? Nhất định phải có chánh tính, chánh giải, chánh hạnh. Những gì Phật dạy chúng ta phải nỗ lực làm cho được. Đây là chân tu, là thật làm. Bắt đầu làm từ đâu? Chúng ta đã nói ở phía trước rồi. Phật ở trong Quán Kinh dạy chúng ta bắt đầu làm từ tam phước. Mà bộ kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện này chính là nói rõ tường tận về tam phước. Tam phước tổng cộng có 11 câu. Đó chính là cương lĩnh, là cương lĩnh của kinh Địa Tạng. Nội dung mà toàn kinh nói đều không có lìa khỏi 11 câu này. Bạn muốn biết cách làm 11 câu đó như thế nào thì bạn phải đọc thuộc kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện. Trong bộ kinh này nói rất tường tận về nghiệp nhân quả báo. Đặc biệt là nhân của ngũ nghịch thập ác. Chúng ta tuyệt đối không được phạm. Nếu phạm thì chắc chắn bị đọa ác đạo. Ở trong ác đạo muốn ra khỏi là rất khó, rất khó. Đây là điều nhất định phải biết. Học Phật không có gì khác, chỉ là khắc phục khó khăn của mình mà thôi. Nền giáo dục Nho gia cũng nói về công phu này. Khắc kỷ phục lễ, khắc phục phiền não của mình, khắc phục tập khí của chính mình, bằng mới là người chân thật tu hành. Nói lời thành thật, tu hành chân chánh, không phải nói bạn mỗi ngày đọc bao nhiêu bộ kinh. Mỗi ngày đọc 10 lần kinh Vô Lượng Thọ có lợi ích gì chứ? Vẫn tạo tội nghiệp. Không phải nói mỗi ngày bạn niệm bao nhiêu tiếng Phật hiệu. Người xưa nói một ngày niệm 10 vạn tiếng Phật hiệu, đau mồm rắc họng cũng chỉ uổng công. Chân thật tu hành, công phu đắc lực là ở một niệm quay về. Đem tâm luân hồi chuyển trở lại, biến thành tâm Bồ Đề, gọi là chân thật tu hành. Nghiệp chúng ta bình thường tạo là nghiệp luân hồi. Chuyển trở lại, biến thành nghiệp Bồ Tát. Hay nói cách khác, trước khi chúng ta chưa có học Phật là sống đời sống lục đạo luân hồi. Sau khi học Phật rồi là sống đời sống của chư Phật Bồ Tát. Vậy là đúng rồi. Chư Phật Bồ Tát ở trong cảnh giới có ưa thích hay không? Chư Phật Bồ Tát có phiền não ở trong tất cả cảnh giới hay không? Không có. nhất định là không có. Tuy nhiên chúng ta xem thấy ở trong kinh điển hiện tướng mà chư Phật Bồ Tát thị hiện, các ngài cũng có ưa thích, cũng có phiền não. Đó là gì? Đó là cách thức giáo hóa chúng sanh, chứ không phải thật. Đúng như lời ngài Vĩnh Gia nói, phân biệt cũng chẳng phải ý. Các ngài là biểu diễn, biểu diễn ở trên sân khấu cho những người ở dưới sân khấu xem, chứ không phải là thật sự ưa thích, thật sự phiền não, không phải vậy. Tất cả là biểu diễn để giúp chúng sanh giác ngộ. Ở trong tâm quả thật không nhiễm mấy bụi, thật sự ngoài không dính tướng, trong không động tâm. Niệm niệm thị hiện cái thân này ở thế gian là vì ai? Vì tất cả chúng sanh. Tuyệt đối không phải vì mình, tuyệt đối không phải là vì cái thân này của ta. Đây là tư tưởng của Bồ Tát, hành vi của Bồ Tát, là điểm chúng ta cần phải nên học tập. Cho nên chúng ta muốn học Phật phải đoạn hết tất cả phiền não, đoạn hết tất cả tập khí. Bạn phải làm từ chỗ này. Người thế gian không biết, Phật Bồ Tát dùng tâm vô cùng chân thành, tâm vô cùng thanh tịnh từ bi đối xử chúng sanh. Nhưng chúng sanh mê hoặc, chúng sanh không biết được. Chúng sanh không những không tiếp nhận, còn chà đạp Phật Bồ Tát. Giống như trên kinh thường nói, phỉ báng Phật Bồ Tát, làm nhục Phật Bồ Tát, thậm chí là hãm hại Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát có khởi tâm động niệm hay không? Không có. Tại vì sao Phật Bồ Tát không khởi tâm động niệm? Phật Bồ Tát đã biết rất rõ ràng, minh bạch về quá khứ hiện tại vị lai của họ. Nghiệp chướng tập khí của chúng sanh này từ vô thủy kiếp đến nay bây giờ đã nổi lên, thì có cách gì bây giờ chứ? Tuy là từ bi dạy dỗ mà họ không giác ngộ. Đây là Phật trên kinh thường hay cảm thán, kẻ đáng thương xót. Họ tạo tác nhân ác, phỉ báng Phật Pháp Tăng, thì chắc chắn đọa địa ngục A Tỳ. Bạn nói xem có đáng thương hay không? Chúng ta muốn hỏi loại người này có được cứu vớt hay không? Vẫn được cứu vớt. Chỉ cần họ chưa dứt hơi thở, họ có thể quay đầu thì liền được cứu. Họ không chịu quay đầu thì đành chịu rồi. Cho nên phải biết quay đầu. Giống như lời trong Kinh A Xà Thế Dương nói, ông tạo là ngũ nghịch thập ác, nhưng lúc sắp mạng chung biết quay đầu, biết giác ngộ, chân thật sám hối. Sám hối thật rồi, cho nên ông niệm Phật giảng sanh Tây Phương Tịnh Độ, phẩm vị cũng rất cao, thượng phẩm trung sanh. Tại vì sao ông không được thượng phẩm thượng sanh? Sám hối vẫn chưa đủ viên mãn. cho nên tạo tác tội nghiệp cực nặng. Lâm chung niệm Phật giảng sanh là thuộc về sám hối giảng sanh. Phẩm vị cao hay thấp, hãy xem công đức sám hối của họ. Nếu như sám hối cứu cánh viên mãn thì đương nhiên là thượng phẩm thượng sanh. Công phu sám hối của vua A Xà Thế là tương đối rất tốt. Thật sự là người tạo tội nghiệp thông thường sẽ không thể làm được, nhưng mà chỉ cần có thể giảng sanh về phàm thánh đồng cư độ, hạ hạ phẩm giảng sanh, thì đó cũng là thành tựu đích thực. Cho nên chúng ta cần khuyên tất cả chúng sanh tạo tác tội nặng, phải biết quay đầu mà sửa chữa lỗi lầm. Trong lịch sử, chúng ta nhìn thấy có rất nhiều sự tích chư Phật Như Lai và chư Đại Bồ Tát thị hiện như vậy. Trước đây ở Ấn Độ, Bồ Tát Thiên Thân là người phỉ báng Tam Bảo. Lúc đầu Ngài học Tiểu Thừa. Ở trong Tiểu Thừa, Ngài viết ra 500 bộ luận. Người này là thông minh tuyệt đỉnh. Luận là chú giải cho tất cả kinh, nhưng phỉ báng Đại Thừa. Anh của Ngài là Bồ Tát Vô Trụ thì học Đại Thừa. Anh Ngài có phương tiện thiện xảo, dẫn dụ Ngài khế nhập Đại Thừa. Sau khi Ngài tu học Đại Thừa mới biết mình đã phạm tội nghiệp rất nặng, liền cầu sám hối. Bởi vì dùng lời nói phỉ báng, cho nên Ngài muốn cắt lưỡi của mình ở trước mặt Phật để sám hối. Tay viết văn chương nên muốn chặt tay để sám hối. Anh của Ngài nói không cần thiết. Trước đây em dùng lưỡi của mình phỉ báng Đại Thừa, tại vì sao em hôm nay không dùng nó để tán thán Đại Thừa chứ? Tay này viết văn chương phỉ báng Đại Thừa, tại vì sao hiện tại không dùng tay này để viết văn tán thán Đại Thừa chứ? Ngài giác ngộ trở lại từ chỗ này. Cho nên lại vì Đại Thừa viết ra 500 bộ luận, trong lịch sử gọi là Thiên Bộ Luận Sư. Có thể thấy ở trong cửa Phật chân thật quay đầu là bờ. Điển hình này hầu như đời nào cũng có. Chúng ta thấy gần đây Ấn Quang Đại Sư, các chị hãy tìm quyển Ấn Quang Đại Sư Hạnh Nghiệp Ký, tức là truyện ký về Ấn Quang Đại Sư, ở trong toàn tập có. Trên tay mỗi người các bạn đều có một bộ toàn tập. Bạn xem truyện ký Ấn Quang Đại Sư sẽ thấy lúc Ngài còn trẻ thường phỉ báng Tam Bảo. Ngài chủ yếu là đọc sách của Khổng Tử, cho rằng Nho Gia là chính thống, Phật Pháp là bàn môn. Sau này khi tiếp xúc Phật Pháp mới biết mình tạo tác tội nghiệp, trước đây đã sai rồi. Ngài có thể sám hối, có thể quay đầu, xuất gia tu hành hoằng dương Phật Pháp, để rửa sạch những tội nghiệp phỉ báng Tam Bảo mà lúc trẻ đã tạo nên. Sau này chúng ta biết Ngài là Bồ Tát Đại Thế Chí tái lai. Hay nói cách khác, những gì mà cả đời Ngài làm là diễn kịch, diễn cho chúng ta xem, chứ đó không phải là thật, là diễn cho chúng ta xem. Biết được chúng ta đời này là rất dễ phạm chuyện phỉ báng tam bảo, người phạm thì rất nhiều. Đích thân Ngài làm nên tấm gương cho chúng ta xem. Phạm những tội nặng này vẫn có thể được cứu vớt như thường. Chúng ta xem thấy ở trong truyện sử quá nhiều rồi. Quan trọng là quay đầu, quan trọng là đoạn phiền não, đoạn tập khí. Phải xem trọng việc này, phải xem việc này là việc lớn đứng đầu cần phải làm ở trong đời sống thường ngày của chúng ta. Thì việc tu học trong đời này của chúng ta mới có thành tựu để nói. Chúng ta giúp tất cả chúng sanh tu học Phật Pháp mới có công đức để nói. Nếu không thì bạn giúp tất cả chúng sanh tu học Phật Pháp đều là phước đức. Phước đức thì khác với công đức. Ở trong Lục Tổ Đàn Kinh nói rất hay, muốn liễu thoát sanh tử ra khỏi tam giới, phước không thể cứu. Phước lớn đi nữa cũng chẳng qua là sanh về cõi trời để hưởng phước mà thôi, không thể ra khỏi tam giới. Nhưng công đức thì có thể ra khỏi tam giới. Công đức, phước đức chúng ta cần phải nên phân biệt rõ ràng. Dùng tâm thanh tịnh tu tất cả thiện pháp, đoạn dứt tất cả ác pháp là công đức. Dùng tâm tạp nhiễm đoạn ác tu thiện là phước đức. Mấu chốt là ở chỗ này. Người này nghe danh liền chí tâm chiêm lễ, đây chính là thọ trì rồi. Nếu không thọ trì thì không thể gọi là chí tâm chiêm ngưỡng đảnh lễ được. Chiêm ngưỡng đảnh lễ thì có, nhưng không có chí tâm. Đây là chân tâm. Tâm chân thành chiêm lễ hoặc phục tán thán. Tán thán là lợi tha. Tự hành hóa tha. Thị nhân ư hiền kiếp thiên Phật hội trung vi đại phạm vương. Phước báo làm đại phạm thiên vương này là lớn rồi. Vì sao vậy? Họ có thể đoạn ác tu thiện. Đương nhiên là cùng đạo lý với đoạn phía trước nói. Nói trên thực tế thì người này là Bồ Tát chân thật. Bồ Tát với phàm phu chỉ trong một niệm. Một niệm chuyển trở lại được là Bồ Tát, không thể chuyển trở lại được là phàm phu. Phật Bồ Tát khác với phàm phu chỉ là ở chỗ quan niệm. Một niệm chuyển trở lại rồi thì họ là Bồ Tát. Tại vì sao Bồ Tát lại đi làm đại phạm thiên vương? Dùng thân phận đại phạm thiên vương để giúp những thiên nhân này đoạn phiền não. Tạp khí phiền não của thiên nhân chưa có đoạn hết, nên không thể ra khỏi tam giới. các ngài đoạn được lại hiện thân thuyết pháp để đoạn cho người khác. Cho nên đắc thọ thượng ký. Thượng ký là thọ ký thành Phật. Ở trong chú giải của Pháp Sư Thanh Liên có trích dẫn kinh điển, trong đó có rất nhiều câu chuyện công án có thể xem, đáng để tham khảo. Cẩn dịch, ban biên dịch Tịnh Không Pháp Ngữ, địa chỉ email vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang nguyện đem công đức này hồi hướng đến hương linh nhà giáo cụ Phan Thế Phả, kính nguyện hương linh nương nhờ Phật lực, tội diệt phước sanh, tóc xả mê đồ, tảo đăng Phật quốc. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.